Tới cái phẩm thứ 10, cái chương thứ 13. Mà trước khi nói cái chương thứ 13 này thì tôi nhắc lại cái điểm mà quan trọng để cho đại chúng mà để nắm cho thật vững đấy. Cái chương 12 vừa rồi là thấy Đức Phật A Xúc ở trong cái thế giới diệu hỷ và thế giới diệu hỷ của Đức Phật A Xúc được dời về, được Bồ Tát Di Ma Cật dời về thế giới Ta Bà, mà cõi Ta Bà không chật, thế giới diệu hỷ không bị tóp lại. Thế thì cái vấn đề đó là vấn đề mà trong cái bộ kinh Di Ma Cật có 3 lần hiện tịnh độ. 3 lần hiện tịnh độ, đại chúng nhớ rằng 3 lần hiện tịnh độ ở cõi Ta Bà này. Lần thứ nhất ở cái chương 1 là Đức Phật Thích Ca hiện cho đại chúng thấy rằng chính cõi Ta Bà này có thể trở thành tịnh độ với cái điều kiện. Đức Phật cho biết rằng với cái điều kiện là con người mà cái tâm thanh tịnh thì người đó ở đâu là cõi Phật, cõi đó trở thành là cõi bậc thanh tịnh. Vì vậy cho nên cái cõi này, cõi mà chúng sanh chúng ta đang ở đây gọi là Ta Bà, là kham nhẫn, là nhiều khổ lụy đau thương, nhiều cái bất bình bất mãn. Vậy mà đối với Đức Phật thì chính ngay nơi cái cõi này là cõi tịnh độ đẹp đẽ trang nghiêm thanh tịnh, y như cõi nước của chư Phật trong mười phương, không có gì sai khác hết. Điều đó để nhắc với mọi người đệ tử Phật rằng cõi Phật không có xa xôi đó, mà tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Tùy cái tâm của chúng sinh hãy thanh tịnh, hoàn toàn không có phiền não, không có vô minh, thì người đó ở đâu là cái cõi nước của người đó ở là cõi thanh tịnh, là cõi Phật. Đó là hiện Phật tịnh độ lần thứ nhất. Tịnh độ lần thứ hai là vấn đề mà ông Di Ma Cật cử một vị hóa thân Bồ Tát, là do mình hóa thân ra, đi lên trên cái nước chúng hương của Đức Phật Hương Tích mà thỉnh một ít cơm thơm đem về cõi Ta Bà. Thì lúc đó đại chúng ở cõi Ta Bà nhìn ai cũng đều thấy, ai cũng đều thấy rõ những cái hành động, những cái việc làm của Đức Phật Hương Tích và Bồ Tát ở cõi nước chúng hương. Nhất cử nhất động tất cả đại chúng ở cõi Ta Bà này đều thấy hết. Và văn tự thì nói rằng là cách cõi Ta Bà này cùng với cái thế giới chúng hương kia là 42 hàng hà xa cõi nước Phật. Nhưng mà trong khi đó thì là hóa thân mà của Bồ Tát mà đến cõi kia xin cơm và về trở lại. Và từ ở cõi Ta Bà này mình lãnh cái lời dặn dò chỉ giáo của bà ngài Di Ma Cật lên trên cái cõi nước chúng hương kia tác bạch cho Đức Phật phân tích. Thì từ cái ngôn ngữ, từ cái hành động, đại chúng ở trong cái hội Di Ma Cật này nè, cái thời kinh này ai cũng đều thấy hết. Từ ngôn ngữ nghe rõ mồm một lời tác bạch của hóa thân Bồ Tát vấn an Đức Phật Hương Tích, rồi xin cơm của Đức Phật Hương Tích để đem về làm Phật sự, thì đại chúng ở đây nghe rõ hết. Thì cái việc đó là không phải nói cái chuyện mà để mà cho người Phật tử mà có cái ảo tưởng xa xôi quan đường nhé, mà cái điều đó muốn nói lên rằng là pháp giới nó nhất chân đó, Mặc dầu là nói có cõi tịnh độ ở cách hằng hà xa, 42 hằng hà xa cõi nước Phật, điều đó có thể có như vậy, thậm chí xa hơn nữa cũng có, hoặc gần hơn nữa cũng có cõi Phật thanh tịnh. Tuy nhiên không vì gần mới có, cũng không phải vì xa mới có hay là không có, mà sự thật là có cõi Phật ở trong mười phương vô số kể. Mà cõi Phật trong mười phương đó cùng với cõi Ta Bà này không ngoài nhau, mà kinh gọi là pháp giới nhất chân, không ngoài nhau. Vì vậy mà cái giáo lý chư pháp tương tích tự tại, các pháp tích nhau đồng thời cụ túc tương ứng. Việc làm của Bồ Tát bên kia thì cõi nước xa xôi kia cũng như việc làm của Bồ Tát cõi này không có khác gì nhau, nhất đa tương dung. Vạn pháp ở cõi này cũng như vạn pháp ở cõi nước của chư Phật trong mười phương cũng đều giống nhau, cũng đều là duyên sanh nói về mặt không gian, cũng đều là nhân quả nói về mặt thời gian. Cho nên chư pháp tương tích, nhất đa tương dung, đồng thời cụ túc tương ứng, đó là cái chân lý phổ biến mà của mười phương cõi nước của mười phương chư Phật ở trong thế giới dầu xa dầu gần cũng đều như vậy thôi. Và nói xa chứ mà không xa, cho nên lời nói ở cõi nước kia mà ở đây vẫn nghe được, hình ảnh của chư Bồ Tát chư Phật ở việc làm ở xa kia mà ở đây vẫn thấy được. Điều đó nói lên rằng nói xa mà kỳ thật không phải xa. Để giải thích về cái vấn đề là pháp giới nhất chân đó, đó là hiện tịnh độ lần thứ hai của bộ kinh Di Ma Cật này, để giải thích về cái giáo lý pháp giới nhất chân bản thể là chung cùng, còn tùy theo cái cõi nước nhân duyên mà biến hiện, chứ không có thể cái tưởng tượng là cái xa xôi rồi để rồi mình có cái sự trông chờ mong đợi ở cảnh xa xăm đó mới là đẹp, mà còn ở đây là cảnh này là không đẹp. Không phải vậy, cảnh này vẫn có thể trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ như là hiện tịnh độ lần thứ nhất đã nói. Thì việc đó tôi đã ví dụ nhiều rồi, cũng như là cái quả địa cầu ta ở đây, ta khoanh vùng ở trong cái phạm vi hẹp của quả địa cầu trên mặt đất này mà, thì do cái sự phân biệt mà nhân ngã bỉ thử văn minh và lạc hậu mà ta chia ra cả hàng mấy trăm dân tộc, cả hàng mấy ngàn dân tộc, ngôn ngữ khác nhau và có bao nhiêu màu da khác nhau, rồi nước nhỏ nước lớn khác nhau, đó là do cái quan niệm phân biệt và chấp mắc, nó không có phát xuất từ cái lòng từ bi bình đẳng, cho nên mới có ra nhiều nước, nhiều giống dân, nhiều dân tộc, rồi còn bốc lột nhau, rồi khuynh loát nhau, rồi triệt hạ nhau, rồi thậm chí là giết chóc của những cái giống dân lạc hậu một cách dễ dàng mà không thương tiếc. Cái đó là do cái tâm niệm bất bình đẳng và đặc quyền đặc lợi của con người mà thôi. Đó là hiện tượng. Còn kỳ thật ra những người mà ở trên cái mặt đất này thì nói về mặt chung cùng á, là thật sự là chung cùng thôi. Cho nên giống dân nào đi nữa thì nước mắt cùng mặn, mà giống dân nào nó dầu báo cũng cùng đỏ. Và học cái cách giải phẫu của một giống dân trên mặt đất này thôi, thì đem cái cơ thể học đó mà giải phẫu, mà phân tích của các giống dân loài người ở trên mặt đất này đều giống nhau. Điều đó không phải là bản thể là chung cùng mà do nhân duyên biến hiện đó sao? Thì vấn đề pháp giới nhất chân nó cũng như vậy, không có khác, dầu ở cách xa đi nữa chứ không có khác. Rồi cái chương vừa rồi đó, ta học cái chương vừa rồi đó là hiện tịnh độ lần thứ ba của bộ kinh Di Ma Cật. Hiện tịnh độ lần thứ ba này là hiện mà cách nào, là đại chúng đều thấy từ địa ngục A Tỳ cho tới cõi trời sắc cứu cánh, và thông đồng tới cõi nước của là rất là nhiều cõi nước của chư Phật, mà trong đó cái thế giới diệu hỷ của Đức Phật Vô Động được để trên bàn tay, cùng với bao nhiêu Bồ Tát trong mười phương làm Phật sự để trên bàn tay bưng về sáp nhập với cõi Ta Bà, mà cõi Ta Bà không bị phình ra, mà cõi thế giới diệu hỷ của Đức Vô Động Như Lai không có bị teo lại mà vẫn sáp nhập vô được. Điều đó cũng để giải thích với mọi người rằng là nhất pháp giới là nhất chân, chư pháp là tương tức, nghĩa là nó pháp này là pháp kia, thế giới này là thế giới kia, đồng thời cụ túc tương ứng. Mọi sự việc ở thế giới kia cũng có ở trong thế giới này, và tất cả sự việc Phật sự thế giới này cùng với Phật sự ở thế giới kia chẳng có gì khác mấy. cái là đồng thời của túc tương ứng nhất đa tương dung mà. Thế thì là ta học ba lần rồi, là ba lần hiện tình độ nè, để nói lên rằng là nếu mà phối hợp với kinh Quan Nghiêm á, Quan Nghiêm Tông á, thì cái cách mà tu hành của Quan Nghiêm Tông người ta đưa ra bốn cái thứ pháp giới. Người mà muốn tu hành là phải hiểu bốn cái phương pháp tu hành đó để mà tư duy mà tu tập thì mới có thể đem lại sự thành công. Bốn cái pháp giới của Quan Nghiêm Tông là lý vô ngại pháp giới, nghĩa là người là đệ tử Phật mà muốn tu hành theo đạo Phật là phải hiểu về lý. Thí dụ như là mọi người đệ tử Phật phải hiểu rằng là giảng pháp, pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị. Hiểu được như vậy, tư duy mà hiểu được, nắm vững cái chân lý đó ta gọi là lý vô ngại. Dầu cõi nước của chư Phật trong mười phương, nghĩa là trong không gian vô tận, thời gian vô cùng này đều không có gì khác nhau, mà là nhất đa tương dung, chư pháp tương tích, đồng thời cụ túc tương ứng là nhất chân. Hay nói cách khác là bản thể là chung cùng, chẳng có gì khác. Còn cái hiện tượng khác nhau là do nhân duyên biến hiện. Cũng giống như mọi người trên quả đất này là bản thể là chung cùng, mà do nhân duyên, do phước báo mà sanh ra là giống dân này, giống dân khác, mà da đen, da vàng, da đỏ, da trắng, thậm chí có người thông minh, có người lạc hậu. Đó là do nhân duyên phước báo mà nó biến hiện ra có giai cấp, có địa vị trong xã hội. Rồi từ cái bản ngã, chấp ngã của từng giống dân tộc mà phân ra dân minh, lạc hậu, rồi hiếp đáp giết lẫn nhau. Chứ kỳ thật là bản thể là chung cùng. Thế thì là phải hiểu như vậy. Hiểu rằng là pháp giới là bất nhị, là nhất chân. Đó là ta gọi là hiểu như vậy, mình nhận thức được vậy, tư duy như vậy rồi, ta gọi là lý vô ngại. Thấu triệt một cách sâu sắc, không còn nghi ngờ nữa. Không còn nghi ngờ nữa mới gọi là vô ngại nha. Chứ còn ví dụ như là Phật tử mà nghe tôi nói vậy rồi, nghe là pháp giới này là không có khác gì hết trơn á, nó có một thôi à, chứ không có khác. Nói vậy đó, hỏi ai nói vậy đó không? Từ Thông nói. Từ thông nói ăn thua gì các quý vị đâu. Cho nên nếu mà nói vậy là chưa có lợi, mà mọi người phải là tư duy quán chiếu để mà mình nghiền ngẫm dựa trên cái hiện tượng này mà tư duy, rồi cái hiểu đó bằng cái hiểu thực tiễn của chính mình. Mình nhận thức rằng là pháp giới nhất chân, bản thể là chung cùng, vì vậy cho nên là pháp giới là nhất chân. Bản thể chung cùng, pháp giới nhất chân. Ví dụ như bây giờ tất cả đồ sành đồ sứ đều là bằng đất, tôi nói như vậy rồi các vị phải hiểu như vậy. Từ là nồi, tấm chảo là đồ xấu, như là đồ thô sơ, như cà ràng, như ông táo bằng đất ha. Rồi nào là dĩa tấp, như là chén đá cũng bằng đất. Thậm chí cho tới những chén kiểu mà gõ bon nhẹ nhàng mà dầm trong gần như là lưu ly ha, là chén xưa, chén mỏng, chén đẹp đó mà, cũng đều bằng đất. Tôi nói như vậy rồi các vị phải nói, cái ông này nói tất cả đồ sành đồ sứ, kể cả cà ràng ông táo, từ thô cho tới té, từ xấu cho tới đẹp đều bằng đất. Mình nghiên cứu coi có phải vậy không? Chừng nào các vị nghiên cứu tư duy, các vị thấy vậy là đúng rồi, tất cả đồ sành đồ sứ thì coi vậy, cho mà hình dáng khác nhau, từ cái lu, cái chá, cái châm, cái chậu, cái diệm, cà ràng ông táo, cho tới bình tích, cho tới nồi voi, cho tới chén xấu chén đẹp đều bằng đất hết. Thế là ông này nói đúng, mà nói đúng đó là bằng cái nhận thức của chính mình thấy rõ rằng sự thật tất cả đồ sành đồ sứ đều bằng đất. Thế thì là phải hiểu bằng hiểu của các vị mới được, chứ còn nghe tôi nói không không được đâu. Mà các vị hiểu như vậy rồi thì gọi là hiểu là pháp giới là nhất chân, là bất nhị rồi, là bằng cái hiểu của các vị đó. Thế thì gọi là lý vô ngại đó nha, đạt tới cái chỗ lý vô ngại rồi đó. Cái bằng quán pháp giới mà lý vô ngại pháp giới. Cái đó, cái tầng thứ hai là quán sự pháp giới. Quán sự là thế nào? Bây giờ đây, kinh điển Phật dạy rằng giảng pháp do nhân duyên sanh, về mặt không gian do nhân duyên sanh. Ví dụ như bây giờ, một cái máy sau băng này, đây, nhân duyên sanh ra, trùng nhân duyên ở trong này mà sanh ra một cái máy sau băng này, chứ không phải là dễ dàng mà nói 5 món, 10 món hay là 5, 70 món mà được đâu nha. Trùng vô tận. Những người thợ mà biết làm tivi đó thì ta nói ra được cả hàng trăm tên ở trong cái đó. Những ông kỹ sư mà chế ra ta nói được hàng trăm tên đó. Nhưng mà hàng trăm cái tên là trong cái linh kiện mà để làm đó chưa phải là cái nhân duyên cỡ đó đâu. Mà phân ra những cái nhân duyên của nhân duyên mà để làm ra những cái linh kiện đó là cái bằng vô cùng vô cực. Nói cho nó tới ngày chết thôi chứ không bao giờ hết được những cái nhân duyên đó. Thế thì về mặt nhân duyên, về mặt là về mặt không gian thì là phải hiểu vạn pháp là do nhân duyên sanh. Kinh nói như vậy, pháp sư giảng ra như vậy, rồi tự các vị phải hiểu coi có phải là duyên sanh không. Còn nói về mặt thời gian là vạn pháp đều không ngoài được cái đạo lý nhân quả. Cho tới cái lĩnh vực đạo đức, hễ tạo cái nhân lành thì được cái quả tốt, tạo cái nhân ác thì trước sau gì cũng gánh lấy cái quả khổ đau ê chề, giác nản đau thương, gánh qua lấy quả sâu. Cũng giống như là cái nhân quả, hãy gieo cái nhân ngọt thì sẽ hưởng được cái giống cây, trái cây ngọt, mà trồng cái nhân, cái hạt đắng thì sẽ hưởng lấy cái quả đắng, cái trái cây đó đắng mà thôi. Thế thì về mặt thời gian thì phải tin sâu về cái đạo lý nhân quả. Thế thì là nhân duyên và nhân quả là hai cái nền giáo lý đó, nó bao quát tất cả sự vật hiện tượng trên cõi đời này. Các vị phải tư duy bằng trí tuệ của các vị phải nhận thức bằng cái kinh nghiệm bản thân, bằng cái hiểu biết của chính mình, coi coi cái lý nhân duyên và nhân quả của vạn pháp có phải vậy không. Rồi các vị ra nhận thức thì thấy rồi, đã nhân duyên sanh thì tất nhiên là nhân duyên mà hợp hòa hợp thì gọi là vạn pháp sanh, mà nhân duyên tan chia ly thì gọi là vạn pháp diệt. Thế thì là duyên sanh thì cũng duyên diệt, do đó cho nên là các vị hiểu luôn rằng là thế gian này là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh. À, vậy thì tại sao nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã, nó bất tịnh? Là nó bất tịnh, nó vô ngã, nó vô thường, nó khổ là tại vì vạn pháp duyên sanh. Vì duyên sanh thì khi mà duyên nó hợp lại thì gọi là sanh, mà khi mà duyên nó chia ly thì gọi nó là diệt. Vì đó thì mà nó có sanh, nó có diệt. Thế thì là cái hiểu đó là bằng cái hiểu của các vị đây. Như vậy mà nắm vững cái đó rồi, các vị sẽ an nhiên tự tại trước cái quy luật vô thường của sự vật hiện tượng, trước cái già cái quy luật mà duyên sanh của vạn pháp, trước cái quy luật nhân quả của cuộc đời. Thế thì là các vị nắm vững như vậy mà không còn nghi ngờ gì nữa thì gọi là các vị đã đạt tới cái chỗ thì bằng sự vô ngại pháp giới đó. Nhìn pháp giới các vị nhìn trên hiện tượng, nhìn trên sự vật của hiện tượng, các vị không còn ngại nữa, gọi là sự vô ngại pháp giới. Thế thì lý vô ngại rồi sự vô ngại, rồi lý sự, hai cái cộng lại, các vị hỗn hợp lại coi cái tư duy về lý mình tư duy vậy hoàn toàn đúng chưa, mà sự như vậy mình tư duy như vậy là hoàn toàn đúng chưa, mà lý đó là lý của sự, còn sự này là sự của cái lý kia. Cũng giống như là bản thể để duyên sanh ra hiện tượng, mà hiện tượng này là hiện tượng nó sanh từ cái bản thể kia. Các vị hỗn hợp nó như vậy thì các vị nắm được cái vấn đề, cái quy luật như vậy thì lý không ngoài sự, mà sự không ngoài lý. Thế thì người ta gọi là lý sự vô, vô ngại. Cũng giống như các vị tư duy về nước không ngoài sống, gọi là sống là gì? Sống là chẳng qua là do cái duyên sinh ra rồi nó có bọt bong bóng, bọt là ngoài, sống ngoài bong bóng đang sống lớn sống nhỏ. Thế thì là sống này là hiện tượng mà nó phát xuất từ cái bản thể chung cùng thẳng lặng của nước kia. Vậy thì nước kia là bản thể của cái nước phẳng lặng kia, là bản thể của sóng ngoài nhấp nhô này, mà sóng ngoài nhấp nhô này là hiện tượng của cái nước phẳng lặng của cái bản thể nước phẳng lặng kia. Vậy cho nên hiện tượng không ngoài bản thể, mà bản thể không rời hiện tượng, bản thể duyên sanh ra hiện tượng, mà hiện tượng tức là hiện tượng không phải là bản thể mà không rời bản thể. Như vậy cũng có thể nói rằng là hiện tượng tức là bản thể, mà bản thể tức là hiện tượng. Đây, hỗn hợp từ cái gì hiểu như vậy đó, gọi là lý sự vô ngại pháp giới. Đó là pháp quán thứ ba ha. Pháp quán thứ tư là sự vô ngại pháp giới, nghĩa là lúc bây giờ nhìn tất cả từ người cho tới vật đều như nhau cả. Vạn vật bên ngoài thì là cây cối hoa lá rồi ha. À, cây cối hoa lá rồi, đó là gọi là vô tình cái gì. Bây giờ nhìn luôn con người này cũng bằng cây cối hoa lá luôn. Hỏi sao nhìn kỳ vậy? Là vì con người này mà không ăn rau một tháng có chịu nổi không? Thế là con người là cây cái gì đó. Rồi con người là không ăn cơm ăn gạo có chịu nổi không? Mà ăn cơm gạo là từ đất sinh ra cỏ, sinh ra ngũ cốc, có thể để ăn ngũ cốc để sống, thì con người là đất cái gì đó. Thế là nhìn con người này là lửa, được không? Được, nếu mà không có cái lửa để nấu ăn, hay là không có cái ánh nắng, ánh sức ấm của mặt trời là đâu có sống nổi. Thế thì là bên ngoài là đất nước gió lửa hình thành vạn pháp, mà con người cũng là đất nước gió lửa mà nó sản sinh ra, chẳng qua là cái điều kiện, cái nhân duyên khác, cho nên là nó sinh ra một cái hiện tượng dị biệt vậy thôi. Chứ cũng là đất nước gió lửa hết. Như thế thì gọi là sự vô ngại pháp giới đó. Con người là động vật, dạng vật là thực vật, chứ mà cũng không ngoài đất nước gió lửa. Đấy, thế thì là nhìn vạn pháp nghĩa là kiểu bất tức mà bất ly. À, nói con người là cỏ cây là đất không không được, không được. Nhưng bảo là con người không phải là cỏ cây, không phải là đất cũng không được. Là vì nếu mà không ăn những cái đồ mà phát xuất từ nên đất, từ cỏ cây qua lá thì các vị có sống nổi không? Cho nên là hiểu được vậy, tư duy vậy rồi thì giảng pháp thấy ta bất tức mà bất bất ly. Nói con người là cỏ cây qua lá, là đất cát, là nước sông mà không được. Mà bảo con người là không phải cái đó cũng không được. Vì không có nước với sông, không có cỏ cây qua lá, không có ngũ cốc ngũ quả phát xuất từ nơi đất, từ nơi gió, từ nơi nước, từ nơi lửa. Không có lý do để con người sống. Tư duy như vậy rồi ta gọi là sự vô ngại. Đấy, cho nên là học ba cái lần hiện tịnh độ đó, rồi nghĩa là tương quan tác hợp mới là tổng hợp lại cùng với bốn cái món quán pháp giới đó, thì các vị sẽ nhận thức được cái chân lý của cuộc đời của giảng pháp rồi, là chúng ta tu hành dễ ở sống đùa chơi trên những cái đợt sống sanh tử này chả có gì quan trọng hết. Duyên sanh tồn tại thì gọi là sanh, mà nhân duyên tan rã thì gọi là diệt. Nhân duyên còn là tác hợp thì gọi là sống, mà nhân duyên chia ly thì gọi là chết. Mà sống chết không có cái nào mất hết, cho nên cái việc tu hành coi như chơi, không có tu gì nhiều hết mà thành công lớn lao. Không có đặt vấn đề làm phước là cái gì hết đó, mà thành công lớn lao. Không đặt vấn đề làm phước, không cầu phước gì hết á, nhưng mà mình sống đúng chân lý, đúng hợp chân lý rồi thì mình không có làm ác thì tự nhiên nó thành ra thiện. Mình không có đi vào con đường tội lỗi là tự nó thành ra phước hết, chứ còn cầu cái gì nữa mà xin ai nữa chứ. Cho nên cái việc tu hành nó rất là thoải mái, rất là dễ, kết quả lớn lao là vậy đó. Thành ra ba cái lần hiện tịnh độ như vậy đại chúng mới nắm cho vững đó. Chứ mà không nắm vững là đọc kinh mê tín chết, rồi tưởng tượng quan đường những cái cảnh giới xa xôi này kia, đó không phải à. Cái đó không phải, cái đó là do mình chưa hiểu kinh đó. Thế thì là tôi ôn lại như vậy đó, tổng kết như vậy đó, để đại chúng nắm về ba lần hiện tịnh độ. Bây giờ ta đi tới cái chương thứ 13 này. Cái chương này gọi là cúng dường pháp, cần thiết lắm rồi. Học cái chương này là để ý về vấn đề cúng dường. Cúng dường là như tôi nói từ lâu rồi, chữ cúng tức là chữ cung, chữ dường tức là chữ dưỡng. Cúng dường tức là cung dưỡng, cung cấp và dưỡng nuôi. Mình cung cấp cái gì đó cho ai đó để mình nuôi dưỡng người đó, cho người đó được là sống còn, được đủ điều kiện sống còn, phát xuất từ lòng từ bi, hoặc là phát xuất từ cái lòng tôn kính, hoặc là phát xuất từ cái lòng báo đáp mà ân nghĩa, phát xuất từ cái lòng mà báo đáp ân nghĩa sanh thành, đó là cúng dường cha mẹ. Phát xuất từ cái lòng mà đó báo đáp lại cái sự hướng dẫn, dắt dẫn mình cho trên con đường tu hành, để mà biết được chánh tà, biết được tội phước, để dẫn mình đi đến con đường bồ đề nhất bàn, giải thoát giác ngộ. Mà cúng dường đó thì gọi là cúng dường tam bảo. Còn thậm chí mà mình đi làm việc từ thiện xã hội như các cái trại tế bần của những người già cả, những người bệnh tật vân vân, cũng là một hình thức cúng dường. Nhưng mà cúng dường đó phát xuất từ cái lòng từ bi tế độ những người mà bất hạnh khổ đau. Thành ra chữ cúng dường nó không nhất thiết là ở một cái đối tượng nào nhất định. Bởi vì cúng là cung, mà dường là dưỡng, cung dưỡng. Thì học cái chương này thì Phật tử sẽ để ý về cái vấn đề cúng dường. Mà cái trọng tâm của cái chương này là cái câu mà Phật dạy đó: chư cúng dường trung pháp cúng dường tối. Trong tất cả các cái cách cúng dường, cúng dường pháp là ưu việt hơn hết. Thế thì ta bắt đầu này. Bây giờ Thiên Đế Thích Đề Hoàng Nhân trước đại chúng đứng lên bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con dù theo Phật và dân thù sư lợi từ lâu, đã nghe trăm ngàn kinh điển nhưng chưa từng nghe kinh điển quyết định thật tướng bất khả tư nghì tự tại thần thông như vậy. Cái câu này có nghĩa là nói rằng kinh này là kinh thẩm thâm liễu nghĩa quyết định thật tướng của vạn pháp đấy. nghĩa là nói rốt ráo về cái chân lý của vạn pháp, gọi là thật tướng. Bởi vì thật tướng là vô tướng, thật tướng là cái tướng hiểu được cái lý vạn pháp duyên sanh duyên nguyễn, vạn pháp giai không, cho nên gọi là cái lý quyết định cái thật tướng đó. Theo sự hiểu biết của con qua ý nghĩ và mục đích của Phật dạy, nếu chúng con nghe theo kinh pháp này, tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, tu hành đúng như kinh dạy, thì người đó đã đóng bích cửa ác thú, khai thông đại lộ niết bàn. Cái mục đích tu hành đó là đóng bích cái cửa ác thú và mở con đường niết bàn. Mà người nào mà nghe kinh này mà thực hành tu tập theo đó, thì coi như là đóng bích được cái cửa ác thú mà mở con đường niết bàn. Người này thường được chư Phật hộ niệm, hàng phục được ngoại đạo, đánh đuổi được ma quân, tăng trưởng quả bồ đề, đứng ngồi nơi đạo tràng, bước theo dấu chân Phật mà đi. Bạch Thế Tôn, nếu có người thọ trì đọc tụng đúng theo lời kinh mà tu hành, con cùng các quyến thuộc sẽ cúng dường mọi sự và ở xóm làng thành thị núi sông, chỗ nào có kinh này, quyến thuộc chư thiên chúng con đến đó nghe pháp và tu học. Chúng con bằng mọi phương tiện khiến cho những ai chưa tin phát khởi lòng tin, người đã tin sẽ giữ gìn hộ pháp. Đây là lời của chư thiên à. Phật dạy tốt lắm này thiên đế, Như Lai rất bằng lòng thiện ý của ông. Kinh này nói rõ về những sự kiện bất khả tư nghị, vô thượng chánh kiến tri giác của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Thế cho nên nếu thiện nam tử thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng giảng thuyết cúng dường kinh, tức là cúng dường chư Phật quá khứ hiện tại và vị lai vậy. Đại chúng để ý là kinh này nói rõ về những sự kiện bất khả tư nghị. Cái chữ bất khả tư nghị tôi nhắc lại, sự kiện bất khả tư nghị là sự kiện gì? Đó là ngay nơi quả ta bà này mà có thể là tịnh độ. Đó là cái vấn đề mà Phật hiện tịnh độ lần thứ nhất đây. Thế thì là cái cõi ta bà này đối với chúng sanh là cõi đầy ngũ trược ác thế, mà đối với Đức Phật Thích Ca thì cõi ta bà này là cõi trang nghiêm thanh tịnh như cõi nước của chư Phật mười phương. Thế thì chẳng phải là bất tư nghì sao? Giao lấy bất tư nghì là cái nghĩa đó đó. Rồi á, cõi nước của Đức Phật Hương Tích ở nước chúng hơn cách đây 42 hằng hà xa thế giới, vậy mà trên đường đi về trong khoảnh khắc, và lời nói của từ cõi kia mà người ở cõi này nghe rõ mồn một, sự việc ở cõi kia mà người ở cõi này nghe rõ mồn một, điều đó để diễn đạt cái giáo lý là pháp giới nhất chân, pháp giới bất nhị, để cho mọi người nắm vững được cái chân lý đó. Thế thì chẳng phải là sự kiện bất tư nghì sao? Rồi còn đem cái thế giới của diệu hỷ của Đức Phật Vô Động mà đem về sắp nhập cõi ta bà, và mọi người mà nghe được những cái điểm như vậy rồi là phát tâm thanh tịnh, là được quả vị, là hướng về vô thượng bồ đề rất là đông nhiều. Thế thì việc sự kiện như thế không phải là bất tư nghì là gì? Chữ bất tư nghì là vậy đó, nghĩa là nó vi diệu ngoài cái sự nghĩ ngợi bình thường của mọi người. Cho nên kinh này gọi là cái giáo nghĩa bất tư nghì là vậy đó. Này thế đế, giả sử cho 3000 đại thiên thế giới chư Phật, ở trong đó nhiều như số tre, mía, lao, sậy, lúa, bắp, cỏ, cây, lùm rừng. Nếu có người thiện nam thiện nữ đem trọn đời mình tôn trọng cung kính, tán thán cúng dường đầy đủ mọi thứ cần dùng, cúng dường cho đến khi chư Phật diệt độ, rồi lấy xá lợi của toàn thân Phật xây tháp bằng thất bảo rộng 4 lần quả địa cầu, cao tột quả thảm thiên, dùng tất cả hương hoa anh lạc tràng thang kỹ nhạc hay đẹp nhất, dời hay đẹp nhất đời, đến trọn kiếp sống, hiến trọn kiếp sống để cúng dường phục vụ chư Phật. Đông nhiều như thế, này Thiên Đế ông nghĩ thế nào, người mà vung trồng phúc đức như thế, phúc đức có nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều phước đức đó dù đem trọn kiếp mà nói cũng không sao hết được. Thế thì đại chúng để ý cái vấn đề cúng dường đấy. Cúng dường chư Phật mà nhiều như là có cái lùm rừng của tất cả trên thế giới, bằng những thứ quý báu nhất đời, gọi chung là kim ngân lưu ly pha sa cừ tích châu mã não và các trân châu hả, sơn hào hải vị, tất cả những cái gì về ngon nhất, về quý nhất, về đẹp nhất mà cúng dường chư Phật nhiều đông như rác, như bụi. Vậy mà Đức Phật cho biết đây nè, Phật bảo này Thiên Đế, nếu có thiện nam thiện nữ nào nghe kinh điển bất tư nghì giải thoát này, tinh hiểu thọ trì đọc tụng tu hành, thì phước đức còn nhiều hơn là người cúng dường vật chất cho chư Phật kia. Bữa nay hai ba cái việc mà nó làm có phân tâm dữ rồi ha. Một cái vấn đề mà tôi vô cùng nghĩa là nhiều lần khổ tâm mà cũng không biết làm sao. Tôi nói đi lại đằng chùa Ấn Quang mà họp đó hả, là ở trên đó tụng kinh rồi đọc sớ rồi họ quýnh mỏ tụng lớn còn hơn cái này nữa. Thành nó ngồi họp ở dưới, tôi nói vậy la quang vậy nghe nửa được nửa mất. Mấy lúc này ở đây không có, nhưng mà bây giờ ở đây ông thầy nào tiếng tốt quá, tiếng tốt quá ông làm tôi nghe, tôi nãy giờ nó tim tôi nó hồi hộp muốn dụng giờ để trọi chân. Thành ra tôi giảng bị phân tâm nó trọi. Nhưng mà cái này là một cái nỗi á, cái nỗi khổ tâm mà tôi lấy làm kỳ lạ. Lẽ ra cái đạo lý mà tụng kinh á là phải tụng càng trang nghiêm, càng thanh tịnh, càng vắng lặng bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Cái sao lại tụng kinh mà bắt máy mà la lên chi hả? Cái vụ này là cái vụ mà mấy năm trời tôi nghiên cứu không ra. Mà cái hồi năm 75-76 đó là mấy ông công an họ đi gỡ nhiều cái loa như vậy, rồi cũng đem báo cáo kiện tụng tùm lum. Thì cũng khuyên rằng thôi các thầy tụng kinh thì mình tư duy, người ta tham thiền, người ta ngồi tới tư duy, người ta mặc niệm cũng như Đức Phật hồi xưa ngồi với cội Bồ Đề, thì ông có cái mỏ nói chung nào cũng tu được vậy. Tôi làm ơn đừng có bắt loa, mấy ông cán bộ ngủ không được họ đòi gỡ hoài, nó phiền phức. Thế thì là cái lúc đó nó êm được, êm được. Tụng kinh là giả minh Phật chi lý, là tụng kinh là để hiểu cái lý, cái chân lý của nhà Phật. Còn nếu mình có tụng là thầy trò mình tụng nhau cũng chùa được rồi, sao lại bắt loa mà phóng ra ngoài đường, ngoài xá, ngoài hàng xóm chi? Thế thì đó là một cái điều mà đã xảy ra rắc rối cả mười mấy năm trước. Rồi thì bây giờ ở đây thì cái chuyện mà tụng kinh này của nhà chùa thì đâu ai mà nói cái gì được. Nhưng mà ở đây giờ nó kẹt như thế này là nó cũng hơi khó giải quyết đấy. Làm tôi nói đúng hồi nãy giờ tôi phân tâm, giảng không có ngon, nó muốn quên nó rồi. Còn nỗi khổ nữa là cái vụ mà đám ma mà hoàng hả, hoàng ngoài cái nhà đó. Ôi cái bữa mà hoàng là mấy ông thổi kèn đủ thứ kèn hết trơn á, kèn tây kèn ta, rồi nghe tôi nói vậy mấy ông tăng sinh vậy họ muốn nhảy dựng hết trơn, còn cô giờ cũng ruột gan gì nó cũng muốn lộn mèo hết trơn rồi. Thành ra mấy bữa mà trúng cái nhà hoàng đó thôi tôi cũng dẹp nghỉ rồi thôi, chứ đâu có giải được. Đấy là một vấn đề trở ngại mà khó, không biết làm sao. Mà sẵn đây là tôi nói nha, tôi nói ví dụ như là bữa hôm tôi có đề nghị, tôi nói với thầy Thiên Đức, thầy chánh văn phòng, tôi nói thầy làm sao thầy thưa với hòa thượng à, là mình cho người ta mướn, người ta hoàn cái nhà đó mà, thì mình giao hẳn rằng là từ cái giờ 8 giờ cho tới 11 giờ không giao chơi nhà, bởi vì giờ đó chưa tan học. Rồi chiều từ là 1:30 tới 4:30 không giao chơi nhạc, ngoài giờ ra muốn chơi nhạc kèn lúc nào cũng được. Chiều như vậy thì tốt. Và tôi đề nghị rằng là nói với thí chủ, chúng tôi cho một người ra thỉnh cái vong vô ở chỗ cái giảng đường á, thỉnh cái bàn vong vô đàng hoàng để cho cái vong đó nghe giảng kinh. Nghe giảng kinh xong rồi tôi cho người rước cái vong trả lại chỗ cái quan tài à. Làm như vậy cái vong đó có phước không?
Bởi vì người ta cái đám ma, đám tang người có giàu có, người còn rước pháp sư về thuyết pháp cho bọn đạo bá tánh nghe, cho vong linh nghe cái mà. Thế thì thánh vong linh vô mà lập cái bàn để cho vong linh ngồi nghe kinh Nam Mô Thính Kinh Văn Bồ Tát, tốt quá đi chứ. Tôi nói cả năm rồi không biết làm sao, thầy Trần Đức cũng nói sao cũng chấp cũng mất cân, thổi cổ kẹt âm ấy không giải được, thành ra cái bữa đó thôi tôi bỏ tôi về luôn, không còn giải được. Cái học kinh với cái học đạo nó khác hơn cái thế gian, phải cái tâm thanh tịnh, mọi người chăm chú nghe nó mới là tốt. Thành ra cái này là cũng cái khó khắc phục lắm, đành chùa quan vẫn chịu thua thôi. Học nghe nữa được nữa mất cũng được vậy. Mình ở đây là có gì là mấy thầy đó thì bữa sau đó là mình sẽ trình với hòa thượng yêu cầu họ mở máy nhỏ chút rồi có lẽ đỡ, mà không biết được hay không, chứ như là đàn chùa ông quan là coi như không được rồi. Nói như vậy thì người hỏi tại sao ông nói người ta tụng lớn rồi không cho, còn ông bắt 3-4 cái loa cho nó khác à? Cái này nó bắt thêm cái chục cái loa càng tốt à, là vì có những người nghe cần cho nhiều người nghe. Mà đây là ta nghe ta học chứ chưa phải là cần cái sự thanh tĩnh của Bồ Đề Niết Bàn ngay trong cái giờ phút này. Còn nếu mà trước bàn Phật đó là phải là thật sự trang nghiêm và thanh tĩnh thì nó lợi hơn cho cái người mà tụng niệm. Thành ra các Phật tử mà đi tụng kinh nó đừng có cần tụng lớn, nó mệt hơn. Cứ tụng nhỏ cho nó khỏe, mà vấn đề là mình theo dõi cái ý kinh mình nắm cho vững, chứ đừng có tranh đua mà tụng lớn. Tụng lớn nó mệt hơn cần thiết. Phật bảo rằng nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nào mà nghe kinh điển bất tư gì giải thoát này, tin hiểu thọ trì đọc tụng tu hành thì phước đức còn nhiều hơn là cái người cúng dường vật chất cho chư Phật kia. Bởi vì Bồ Đề của chư Phật đều từ kinh này mà sanh ra, mà tốt Bồ Đề thì vô hạn lượng, thế cho nên phước đức cũng vô hạn lượng. Phật tử để ý là kinh Kim Cang Bát Nhã, Phật cho biết rằng là kinh Kim Cang Bát Nhã là sanh ra, là mẹ sanh ra ba đời chư Phật, nhớ cái đó. Vì sao vậy? Vì nếu mà một người nào mà đạt đến cái quả diệu vô thượng Bồ Đề thành Phật á, là đều phải bồi dưỡng cái trí tuệ dần dần từ thấp cho tới cao. Khi mà cái trí tuệ nó đạt tới cái đỉnh cao vô thượng rồi đó thì là dùng cái cụ thể quá, bằng cái ví dụ là cái lưỡi gươm, dùng cái gươm trí tuệ đó mà chém phá cái vật phiền não vô minh, dứt trừ được cái vật phiền não vô minh bằng cái lưỡi gươm trí tuệ trên đỉnh đó. Thì lúc bây giờ thì não vô minh hết đó thì là mình mới có thể thành Phật được. Vì vậy cho nên cái Kim Cang Bát Nhã, cái hệ Bát Nhã là mẹ sanh ra ba đời chư Phật. Còn như kinh này cũng vậy, kinh này là sanh ra Bồ Đề, sanh ra vô thượng Bồ Đề. Bằng cách nào? Bởi vì học kinh này thì các vị tư duy và quán chiếu được lý pháp giới vô ngại, sự pháp giới vô ngại. Thế thì là nắm vững các cái quy luật của cuộc đời, nắm vững chân lý rồi, từ đó chúng ta có thể phát huy cái trí tuệ mà tu tập để đi lên tới thành tựu vô thượng Bồ Đề, không phải là cái chuyện mà khó khăn nữa. Nói không khó khăn chứ còn thiệt ra cũng phải dễ dàng lắm, bởi vì nó tùy theo cái sự phấn đấu, nghị lực, hoàn cảnh của con người. Nhưng mà sự thật kinh này làm cho người ta có thể phát sinh một cái trí tuệ để nhận thức chân lý toàn diện, có thể đi tới thành vô thượng Bồ Đề được, có thể thành vô thượng Niết Bàn được. Đây là cái ý như vậy. Phật giải tiếp: này thiên đế, thuở quá khứ nay vô lượng vô biên tăng trì kiếp, lúc bấy giờ có đức Phật hiệu là Dược Vương Như Lai ấn cung chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Cái câu đó thì nói thì dài như vậy, chứ còn là Phật tử thì nhớ rằng là đức Phật của chúng ta cũng như là chư Phật trong mười phương đều có 10 cái đức hiệu như vậy. Thành ra mình gọi đức Phật bằng đấng Thế Tôn cũng được, vì là lấy cái hiệu chót, gọi cho Đức Phật bằng Phật cũng được, vì cái hiệu kế chót, hiệu gọi Đức Phật là bạch Như Lai cũng được, hay là Như Lai Thế Tôn cũng được, tức là hai cái đức hiệu gộp lại. Rồi Đức Phật cũng có hiệu là ứng cúng, gọi là chánh biến tri. Cho nên cái câu dài như vậy cho các Phật tử đừng có lấy làm khó khăn. Mười hiệu đó, Như Lai nè cũng là Đức Phật, ứng cúng nè, cái hiệu đó cũng là chỉ cho một cái hiệu của Đức Phật. Chánh biến tri nè, minh hạnh túc nè, thiện thể nè, Đức Phật của chúng ta cũng gọi là người thiện thể. Thiện thể là những cái người đó là vượt qua tất cả những cái nếp sống, cái nếp suy nghĩ, nếp hành động của người thường. Người thường không làm tới cỡ đó được. Người thường thì ở trong, còn trong cái dòng mừng giận thương sợ yêu ghét muốn lục dục thất tình, nó còn choáng đầy ngập ở trong tâm hồn. Còn Như Lai là vượt qua tất cả cái đó, cho nên gọi là thiện thể. Đức Phật gọi là Đức Thế Gian Giải cũng được, là vì Ngài hiểu biết hết mọi việc của thế gian, không có việc gì mà Ngài nói không được, Ngài không có việc gì là Ngài không biết, gọi là Thế Gian Giải. Rồi Đức Phật gọi là Đấng Vô Thượng Sĩ cũng được. Đấng Vô Thượng Sĩ tức là một cái, là cái người đó là vượt hơn tất cả người thường. Đức Phật cũng gọi là Đấng Điều Ngự Trượng Phu. Điều Ngự Trượng Phu tức là những cái bậc trượng phu, là những bậc có vai trò, có địa vị trong xã hội rồi, nhưng mà Như Lai là cái người điều phục chế ngự được những cái trí tuệ của những người trượng phu kia. Để Đức Phật có hiểu là Thiên Nhân Sư, là thầy của trời của người, thầy của trời người. Nhưng mà nói thầy của trời người chứ còn không phải nhất thiết là Ngài phải bay lên cõi trời để làm thầy ở trên cõi trời nào xa xôi đâu nhé. Nhưng mà tôi nói ví dụ như trong cái nhóm Phật tử về đây nè, mà có những người trời ở trong á, tôi nói vậy các chị cô bạn có lẽ cũng cười, mà cũng chưa biết nó phải cười là bằng sao, có lẽ nó chơi chăng. Không phải à, nói thiệt rồi nha. Có một cái bà cách đây hai tuần vậy đó, ở bên Mỹ, bà nghe được cái bộ kinh Pháp Hoa của tôi, mà mượn được cái bộ kinh Pháp Hoa băng á. Bà nói rằng là bà nghe từ 7 giờ tối tới 4 giờ sáng một loạt một, nghe liên tiếp một loạt, nó bằng lòng và nó tâm đắc, thích thú vậy đó. Và trong đó bà có nói rằng là nếu mà cứ theo lời kinh mà con đã học mà thầy giảng trong băng thì hiện giờ, trước kia là con nhiều cái khổ cực gian nan lắm, nhưng mà bây giờ con học hành nó đổ đạt nên người hết rồi, và con và an lành, có lẽ là theo lời mà thầy giảng đó thì con là sống là thuộc về người trời rồi. À điều đó thiệt, tôi nghe tôi rất bằng lòng, chứ tôi không nói là người đó nào bạn gì hết. Bởi vì nó là người trời là gì? Trời nó có thứ trời dục, trời sắc. À, có cái thứ trời dục nghĩa là người ta vẫn còn thực dục, dâm dục, nhưng mà người ta nhẹ hơn người thường rất nhiều. À, nó nhẹ hơn người thường. Thế thì là người ta là trời mà trời dục. Còn có người nghĩa là người ta vẫn ở trong cái cảnh tiền bạc giàu có sung sướng tiện nghi đầy đủ hết, nhưng mà người ta không có lo về cái việc đó. Cái việc đó hoặc là con, hoặc là cháu, hoặc là sự nghiệp mà ta đã làm hồi nào tới giờ nè, bây giờ ta không còn làm nữa. Con cháu gì đó quản lý hết rồi, người ta bây giờ ăn rồi, người ta chỉ nhớ hoặc là nghe kinh điển, hoặc là xem kinh điển, hoặc là đi chơi nhìn cỏ cây hoa lá trời trăng mây nước, mà tâm hồn người ta nó thoải mái như thế. Mà lúc nào cũng nghĩ tới nếu mà còn có điều kiện thì làm việc lợi ích cho từ thiện xã hội, cho cơ quan này, cho đoàn thể khác ha? Mà tâm hồn không có chút khuấy động nào. Thế thì không phải là ta là trời là cái gì? Trời đó, trời sắc đó nha. Trời sắc đấy, ta đang hưởng phước của cõi trời sắc đấy. Cho nên học kinh như vậy là tôi rất là bằng lòng đấy. Chàng ơi, Phật nói tất cả chúng sanh là Phật được, mà xá gì mà nói rằng nghe là hiện giờ con đang sống cõi trời là không được. Ta sống ở cõi Phật cũng còn được, nhưng mà là cái Phật nó thời gian ngắn nào đó thôi. À, nó có 15-20 phút hoặc 3 tiếng đồng hồ gì trong ngày, là sống trong cái cõi Bồ Đề Niết Bàn Phật nó có 2-3 giờ đồng hồ. Tức là trong cái lúc mà ta tư nghi, ta thiền định, tâm hồn ta thanh thoát, ta xa lìa tất cả cái ngã và ngã sở, thì lúc đó tâm hồn của ta là Phật hoàn toàn, là Như Lai Tiên Giác Diệu Tâm nó hiện ra đấy chứ. Nhưng mà chẳng qua là Phật nó không được thường xuyên, nó không được liên tục, chứ chúng ta là Phật từ lâu rồi kia mà. Còn cái trời thì tương đối dễ hơn, người mà hoàn toàn sắp xếp mọi việc an lành đâu đó hết rồi, không lo việc gì vật chất nữa, mà ở trong vật chất sung sướng mà không lo, không bị ràng buộc, thế là đó là người trời đấy. Cho nên đấy là thật sự đó. Và lại nữa là còn nhớ rằng trời dục và trời sắc. Có những con trời ta còn là ở dục giới mà, nhưng mà người ta nhẹ về dâm dục, về thực dục, về dục lạc, người ta rất là nhẹ, thành ra tâm hồn ta cũng vẫn an lành. Thành ra thiên nhân sư tức là thầy của trời người. Trời thì không có nghĩa là phải là bay lên cõi trời nào riêng biệt mới là làm thầy của trời, đừng hiểu vậy, hiểu vậy là cạn cỡ cấm cũng được. Thế giới của Đức Phật đó tên là Đại Trang Nghiêm Kiếp, tên là Trang Nghiêm Phật Thọ Mạng 20 tiểu kiếp chúng đệ tử thanh tăng 36 ức Na Do Tha Bồ Tát Tăng có 12 ức, tức là đệ tử của Đức Phật rất là đông. Này Thượng Đế, khi bấy giờ có vị chuyển lưng tính vương tên là Bảo Cái, có đầy đủ thất bảo làm chủ tứ thiên hạ. Vua có 1000 người con đoan chánh dũng kiện, có khả năng chinh phục mọi kẻ địch thù. Thì chuyển lưng tính vương là thường thường là có 7 thứ báo, mà trong đó có quần thần báo và có 1000 người con võ nghệ cao cường, tài năng lỗi lạc. Có xe báo, có ngọc nữ báo, có kim ngân lưu ly báo, có binh báo, cho nên đi đâu là chiến thắng tới đó. Thuế Đức Vua cùng quyến thuộc hết lòng cung kính cúng dường Đức Dược Như Lai, mọi thứ cần dùng trải thời gian dài 5 kiếp. Qua 5 kiếp rồi, nhà vua dạy các con rằng các con hãy kế tục theo cái hạnh của cha đã làm, phải đem hết thâm tâm mà cúng dường Đức Phật. 1000 người con đều hoan hỷ vâng lãnh lời dạy của vua cha, thành tâm cúng dường Đức Dược Như Lai trải 500 kiếp nữa. Trong đó có một vương tử tên là Việt Cái thiền tọa tư duy rằng đáng tiếc thay, ta chưa hiểu được, chẳng biết còn có cách cúng dường nào khác tôn quý hơn là cách cúng dường bằng vật chất này chăng? À, Nguyệt Cái thì kheo đấy, một ở trong 1000 người con của Chuyển Luân Thích Vương đấy. Đây, cái chuyện này để ý đây nha, chứ không là thành là mê tín nữa đây nè. Do sức thành Phật trong không gian có tiếng vọng, này thiện nam tử, cúng dường Pháp ưu việt hơn tất cả mọi thứ cúng dường. Tức là cái câu chữ án là chư cúng dường trung pháp, cúng dường tối. Cúng dường pháp là ưu việt hơn tất cả các cái cách cúng dường. Đây là cái tiếng vọng ở trong không trung đó. Mà nói tiếng vọng ở trong không trung thì kỳ thật là các vị đừng có nghĩ rằng có cái tiếng vọng nào của một cái đấng thần thánh nào đó, đừng hiểu như vậy. Mà tiếng vọng đó mà nếu các vị có một cái điều ước mơ nào đó, ước mơ nào đó mà chân chất đứng đắn, trong cái lúc mà các vị tư duy thiền định, các vị có thể nghe được tiếng vọng đó, nghe như là từ trong không trung, mà kỳ thật không phải từ không trung, mà y như từ không trung vậy. Cái tiếng đó có thể nói cho các vị nghe, cũng giống như tôi đã nói hồi mà cái chuyện Tây Du Ký mà ông Tâm Tạng, ông Đường Tăng á, ông đòi giúp đỡ một cái con yêu, nó giả hình một người phụ nữ ở giữa rừng, ngộ không thì biết rằng đây là con yêu rồi, tìm cách thầy trò tìm cách xa lắm, nhưng mà con yêu thì nó cố cái tiếng đó, cái tiếng kêu cứu nó dằn dẫn bên tai được ta, thầy trò cố ý đi xa được ha, giả bằng mọi cách làm cho đi xa tránh khỏi rồi, nhưng mà Đường Tăng tự nghe đi tính kinh làm gì, mà gặp người hoạn nạn không cứu thì đi tính kinh để làm gì. Cái tiếng đó là tự của mình Đường Tăng nghe thôi, Sa Tăng không nghe, Bát Giác không nghe, Tôn Ngộ Không càng không có thể nghe được. Bởi vì ta là người thánh, người ta dùng quả nhãn kim tinh, ta nghe là ta nhìn là ta biết là đủ yêu quái rồi. Còn Sa Tăng thì không nghe, Bát Giác cũng không nghe. Vậy mà chỉ có Đường Tăng, Đường tăng phát xuất làm cái phát xuất từ cái lòng từ bi mà không có trí tuệ, cho nên tự mình nghe. Sa tăng bát giá thì không có trí tuệ như ngộ không, nhưng mà cũng biết rằng là giữa rừng là có một phụ nữ mà kêu cứu như thế, cho nên là cũng đồng ý với ngộ không mà không có rước cái cô nàng ấy. Cô nàng là cô chuột nhất đấy nha, thành thành tinh đấy. Vậy mà đường tăng nghĩa là dùng dằn cố nghe cho được, rằng là tự trong lỗ tai mình nghe rằng là người tu hành mà gặp người không cứu thì đi tỉnh kinh để làm gì. Cuối cùng rồi chở cái con yêu đó vô trong một cái chùa, sau đó nó ăn hết 2-3 ông thầy. 12 giờ khuya rồi mấy ông thầy cùng bưng nước rồi đem lại chiêu đãi ha. Chiêu đãi rồi cái rồi nó cười cười vui vui, cái ngồi gần đó, nó dựa vô, nó đưa cái tay vô, giờ cái đầu nó bóp cho máu chảy ra, nó ăn hai. Thế thì là cái tiếng vọng đó chính là nó phát xuất từ cái tâm lành của mình, từ cái tư duy của mình mà nó phát sinh ra cái chân lý đó. Cũng như là tôi mà viết kinh này mà những cái trực chỉ đó là thành thật mà nói các vị là tôi không có nghiên cứu kinh của các vị tổ cũ. Tổ xưa đó là tôi coi từ lâu rồi, bây giờ là viết, bây giờ là dựa vào cái văn mà viết thôi chứ không có nghiên cứu kinh nào. Thế thì là những cái ý thứ đó là đều là tôi nghe những tiếng vọng ở trong không trung, giống như tiếng vọng này nè, nói rằng cái chân lý đó phải nói như vậy, phải diễn đạt như vậy mới trúng, chứ còn nói kiểu dòng do Tam Quốc nói lăng nhăng lý thì không cần thiết, rồi phải viết như vậy, phải nói như vậy nó mới trúng, người ta nghe người ta mới hiểu và tu hành mới có lợi lạc. Thì đó là tiếng vọng đều nói trong lỗ tai tôi. Cho nên cái tiếng vọng này đừng có nghĩ rằng là có người ở bên ngoài quỷ thần kêu, cũng có đâu. Sự thật là phát xuất từ tiếng lòng của cái tâm thành kính mà muốn cúng dường. Cũng như Đức Phật của chúng ta hồi xưa mà thành đạo, mà khi mà thành đạo được chứng được tâm minh lục thông, nó có tiếng vọng nào coi như nhắc nhở cho ngài từ cái trí tuệ của ngài, nó thành tựu được bát nhã rồi là ngài nhận thức chân lý, là tự mọi vấn đề nó tự cắt nghĩa trong ngài đều vậy. Cái trí tuệ của ngài nó tự cắt nghĩa cho ngài, tự giải thích cho ngài, cắt nghĩa cho ngài đều vậy. Mà nó toàn diện hết được như vậy thì gọi là thành vô thượng bồ đề. Còn thí dụ như mình bây giờ đây là mình nghiên cứu cái gì, mình tư duy cái gì, mình thiền tỏa cái gì, thì nó ra từng vấn đề một thôi. Cho nên là mình chưa phải là vô thượng bồ đề được, mình là bồ đề từng phần. Cho nên chỗ này không khéo là mê tín chết á. Học kinh này là mê tín rồi, là nó đâm ra càng học là càng ngu hơn, chưa học là vậy đó. Cúng dường pháp là ưu việt hơn tất cả sự cúng dường. Nguyên tử bèn hỏi rằng cúng dường pháp là thế nào. Tiếng vọng nói rằng: ngươi nên hỏi Đức Diệu Như Như Lai, ngươi sẽ được biết thế nào là cúng dường pháp. Thế thì là cái tiếng này cũng vẫn là một cái tiếng khác thôi. Một tiếng là bây giờ là muốn hiểu được cúng dường pháp là thế nào thì phải làm sao giờ? Té ra là vua cha mình đã cúng dường Đức Diệu Như Như Lai này mấy trăm kiếp rồi, bây giờ thì mình đã thực hành như vậy rồi, bây giờ có lẽ là phải hỏi Đức Diệu Như Như Lai thôi, chứ ngoài ra ngài khó có ai mà biết được. Cho nên là tự cái đó nó thành ra cái tiếng vọng để mình đi hỏi thôi. Mà cái đó là phát xuất từ cái chỗ thiền định, cái tư duy mà nó lé ra một cái ánh sáng, xẹt cho mình, hướng dẫn mình một con đường để mà mình giải tỏa cái vấn đề mà mình cần hiểu trên con đường hành đạo. Nguyên tử Việt cái bèn đến chỗ Đức Phật Như Lai, cúi đầu làm lễ với chân Phật, đứng nép một bên thưa: bạch Thế Tôn, trong tất cả sự cúng dường pháp ưu việt hơn hết, con chưa hiểu ý nghĩa cúng dường pháp là thế nào, kính mong Thế Tôn vì con mà dạy bảo. Đức Phật dạy: này Thiện Nam Tử, ngài lắng nghe Như Lai sẽ vì ngươi mà nói rộng về ý nghĩa người cúng dường pháp phải làm gì. Người cúng dường pháp là người. Cái đoạn này là đặc biệt để ý đây nha, đại chúng đặc biệt để ý cái đoạn này á. Người cúng dường pháp là người có khả năng nghe những kinh điển giáo lý sâu xa của chư Phật nói ra mà những người thế gian khó tin, khó hiểu, khó tiếp thu vì quá ư vi diệu, thanh tịnh, tuyệt trần, vô nhiễm, vô vi, vượt ngoài tư duy phân biệt của người thường. Đây tức là những kinh đại thừa liễu nghĩa đó, người thường nghe là dội ngược thôi. Cho nên những người mà có chủng tính đại thừa, trồng sâu căn lành mới nghe nổi kinh điển đại thừa. Cái chủng tính ngoại đạo, chủng tính phàm phu nghe kinh điển đại thừa là dội ngược thôi, không tin, không hiểu, không hành nổi đâu. Còn cái người có chủng tính đại thừa thì nghe kinh điển đại thừa
Những kinh mà khó nghe là khó hiểu, khó tin, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được, hành được, đó là cái người đó là cái người mà có thể là, gọi là người cúng dường pháp đây. Những cái điểm thuộc về pháp tạng của Bồ Tát và dấu ấn của Đà La Ni, những thứ kinh đưa con người đến địa vị bất thối chuyển. Kinh Lưỡng Nghĩa Đại Thừa đưa con người đến địa vị bất thối chuyển. Còn như những kinh điển mà kêu bằng là thế giới tất đàn đó mà, tức là cái kinh phương tiện á, chẳng hạn như là kinh Tam Quy dạy người ta tu Tam Quy, kinh Ưu Bà Tắc Giới dạy Phật tử tu về Ưu Bà Tắc Giới, kinh Thập Thiện Nghiệp dạy tu hành để hưởng cái phước báo của nhân thiên. Thì những kinh điển đó đều là có thể là con người tu hành tốt được, nhưng mà có thể bị thối chuyển. Còn cái người mà nghe nổi kinh điển mà Liễu Nghĩa Đại Thừa thì nó đưa con người đến cái địa vị bất thối chuyển, nghĩa là chỉ có đi lên Vô Thượng Bồ Đề thôi chứ không có lui sụp được. Người đó sẽ được bất thối chuyển và hoàn thành lục độ thuận với pháp Bồ Đề trên hết ở trong các kinh. Những kinh nghĩa mà giải cho người tu hành thể nhập đại từ bi, xa lìa các ma sự và các tà kiến. Chúng ta không khéo là chúng ta tu hành là ma sự nhiều lắm. Nói xin lỗi chứ có những vị thượng tọa chư tăng ni đại đức mà cả đời tu hành rồi tới chừng chết rồi đi rước những cái ông thầy mà là bắt ấm rồi giải nước rồi vẽ bùa này kia để mà đổ hồn là cho được siêu sanh cực lạc rồi này kia đấy, cái đó là gọi là ma sự, gọi là ma sự. Tăng ni trong hàng tăng ni của chúng ta không nên làm cái điều đó. Chúng ta làm như vậy là tất chứng tỏ rằng chúng ta không hiểu gì về lý nhân quả cả. Cả một cái đời mình làm tu sĩ mà chết rồi nhờ những cái ông mà nó đúng ra không có trình độ học Phật và Phật sự cũng chẳng có tài năng gì mà bưng chén nước rồi dễ dễ rồi rải rải rồi chà 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 rồi chú nguyện lâm râm, như vậy thì trong đời mình tu cái gì? Cho nên cái đó là đáng tội nghiệp ghê gớm, đáng tội nghiệp lắm, không hiểu lý nhân quả gì hết. Thành ra cái đó gọi là nhất chiêu ngoại tịch tại sàn, chúng khổ danh quyền bức bách, hiểu tịch tư thống tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang vị tri hà giảng, trùng tư thủy tri hối quá bên lâm khắc quật tỉnh hề nhi. Cả đời không biết tu hành gì hết, tới trình bệnh mà nằm ngã liệt xuống giường rồi là các cái sự khổ nó đanh dây, nó bức bách, nó làm cho loạn tâm loạn trí ha. Rồi sợ bồn chồn quá đi không biết làm sao ha. Bởi vì tiền lộ mang mang chỉ tri hà giảng, không biết rồi mình chết rồi mình sẽ đi đâu, mình thành cái gì, mình đọa vào cửa nào, sợ quá đi. Cái bằng trùng tư thủy tri hối quá lâm khắc quật tỉnh hề nhi, bây giờ mới cứ ăn năn tội lỗi rồi mời người ta tới cứu mình sao cho được. Cái đạo lý nhân quả là ai làm thì là lấy hưởng, ai trồng cây thì lấy có quả mà ăn, ai trồng cây chua thì ăn quả chua, mà trồng cây ngọt mới được ăn quả ngọt, chứ bây giờ là nhờ người khác trồng cho mình sao được. Cho nên là cái việc đó là ta học Phật rồi là không nên làm, kể cả Phật tử tại gia không nên làm. Tuy nhiên là có cái điều là người Phật tử tại gia là vì cái tập quán lâu đời rồi, nếu trong thân nhân có người quá cố mà không có rước thầy tới thì tự cảm thấy như buồn, và cái tập quán lâu đời rồi nó làm cho người ngoài người ta nói rằng là giống như người con nó không có hiếu, không lo cho cha mẹ, không cầu nguyện cho cha mẹ được giảng sanh cực lạc, được giảng tây phương, không có rước thầy này kia. Chứ thì thật ra là cái đó là cái làm cho nó gọi là xưa bày nay làm cho nó ấm cúng vậy thôi, chứ còn thật sự là mỗi người phải tự mình tu tập ngay bây giờ mới được. Tự mình phải sửa sang, phải trang bị cho mình cái vốn liếng kiến thức cũng như là cải tạo về thân, về khẩu, về ý của chính mình thì mới có kết quả thôi. Thành ra học cái kinh điển mà Đại Thừa Liễu Nghĩa là phải học vậy. Nhưng mà nói như vậy chứ tôi cũng không ép rằng các Phật tử mà được không có rước các thầy đâu nhé. Nên rước cho nó vui nhà vui cửa. Ở bên đây kia mà tao còn rước luôn mấy thầy, để giữ cho cái nhà nó vui vẻ, nó không quá cô tịch, nó không quá buồn thảm. Tao rước bê đê vô 5-6 người vậy, nấu cho nồi cháo gà đó, in rừng sáng đêm vui lắm. Còn thỉnh thoảng mà các thầy vô đó cuộc học trần xây dần qua ngang kiếp phù sanh tụ tan mấy bông mời, đó đời nghe cũng được lắm chứ. Nhưng mà có cái điều là cái sắc hồng trần đó làm cho người ta đau khổ thêm. Thành ra tôi theo tôi nghĩ thì mấy thầy đừng có sáng cái sắc hồng trần ha, nghe nó đau khổ quá.
Hồi nào vợ vợ chồng chồng mà bây giờ một cái nắm có phòng lạnh tắt gì đó ha. Để nó nghe đó, nó đau khổ. Rồi nói đến đây là tôi cũng nói là thay vì là các thầy tụng kinh rồi là các thầy nói về cái đạo lý vô thường, cái chuyện sống chết này là phải nói rằng sống chết là sự đi về, hợp tan là trò dấu biển, thấy không? Không có gì là đáng sợ đó, các vị đừng có khóc. Rồi Tể Trung Thượng Sĩ nói gì, rồi Trần Thái Tôn nói gì ha, rồi đạo Phật nói làm sao ha, giảng cho ta nghe. Chứ còn ngày sáng cái bài sáu hồng trần nó thôi kể lễ quá, đi làm cho người ta khóc thêm là cái chuyện đó. Nói đúng là mình không khéo mình có tội đó nha, đừng làm cho ta khóc. Phải nói cho ta phấn đấu để nhận rõ được cái quy luật sanh già bệnh chết là quy luật, không có khóc. Sanh tội duyên nghiệp là quy luật, không khóc. Thành trụ quả không cũng đừng khóc luôn. Cho nên là tôi nghe các nhà khoa học mà nói là năm 2000 gì đó có cái thiên thể nào đó nó có khả năng nó đụng vô cái quả địa cầu nghe, một cái kinh một cái là tan rã ra hết không. Tôi nghe tôi nói rồi tôi, lúc đó mình đi du lịch tập thể chơi. Tôi vẫn nói ngang vậy đó, bởi vì tôi biết rằng là có tan rã đi nữa là có chấp chấp gì đâu mà sợ, có mất mát gì đâu chứ. Nó làm cái là mình đi tập thể vậy, đi thuyên cả quả địa cầu. Anh hồi nhỏ mà nếu mà nghe cái đó là tôi sợ dữ lắm, bởi vì cái bản ngã ha, mình chấp ngã mình sẽ chết. Bây giờ hiểu đạo lý là nghe vui quá. Đi du lịch mình đi từng cá nhân hoặc đi từng 2-3-40 người, từng đoàn Đà Lạt Vũng Tàu này kia nọ, nó phải tốn tiền công tiền xe mà đi không có đông không có vui. Đây đi một cái nó là một cái kinh, đó là mình đi tập thể. Nghe đến cái nghĩa như thế mà không nghi ngờ sợ hãi, nguyên thuyết mà tu hành gọi là cúng dường pháp. Phật tử nhớ cái chữ nghi thuyết tu hành nó quan trọng lắm đó, nghĩa là nghe kinh rồi khó tin, khó hiểu, khó nghe, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được và hành được. Hành được á tức là cái bằng nghi thuyết mà tu hành, nghe lời dạy kinh dạy như vậy mình hành được mới tốt. Chứ nếu mình nghe không mà mình không có hành á thì là giống như mình nói ăn mà không có ăn á thì là nói hoài không có no. Nói đủ các thứ bánh hết mà không ăn bánh là không có no. Mà học cách làm bánh rồi nói tên bánh rồi làm bánh rồi ăn bánh thì mới có no. Cho nên là cái chuyện học đạo là phải cố gắng mà cái bằng như thuyết mà tu hành. Mọi người phải tự cố gắng. Chứ thật ra thì cái như thuyết mà tu hành thì khó chứ không phải là dễ. Nhưng mà đã là Phật tử rồi học đạo là phải cố gắng cái chỗ đó. Các vị chứng được quả là hấn rồi đi tới rồi chỗ Bồ Tát rồi vô thượng Bồ Đề là các vị đó là do như thuyết mà tu hành đấy. Còn chúng ta thì cũng có học đạo mà chúng ta chưa có được cái quả cao là tại vì là trong cái số của chúng ta, cái số mà như thuyết tu hành thì chưa có nhiều. Còn cái số mà nghe để mà cải tạo từ từ đó thì cái số đó là tương đối có đông. Giờ là mình đã cải tạo từ từ, tất nhiên là trên con đường Bồ Đề mình đi chậm. Còn cái như thuyết tu hành đó, nó giống như người ta, ta đi đường xa, đi du lịch mà ta đi máy bay thì nó mau tới. Còn mình mà đi chậm, cải tạo từ từ thì giống như mình đi xe đạp vậy đó, cũng tới nhưng mà đều lâu. Đó là người có khả năng nhận thức chân lý tùy thuận pháp nhân duyên sanh, tỏ ngộ chân lý vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ mạng. Cái đó khó dữ đó nha. Nghe kinh rồi tùy thuận cái pháp nhân duyên sanh. Như nãy tôi nói đó, phải nhận thức cho rõ rằng là vạn pháp là do nhân duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Mà đã biết nó như quyển rồi thì đừng có để quá nặng là để cái tâm mà lưu luyến quá nặng nề vì nó. Đừng có đau khổ vì nó, đừng có ôm đờm vì nó. Cái bằng tùy thuận pháp nhân sanh, pháp duyên sanh đấy. Tỏ ngộ chân lý vô ngã. Vô ngã là một cái khó khăn lắm. Cho nên đọc cái kinh Duyên Giác đó nha, các về để ý nha. Chứng ngộ liễu giác. Ai mà tu hành mà tự nói mình chứng là các vị đã là cái người chấp ngã rồi đó. Mà chấp ngã là các vị khó mà làm Phật đó. Chứng ngộ liễu giác nha, để ý bốn cái đó về đọc rồi để ý đó. Rồi bốn cái bệnh nữa là tác nhậm chỉ diệt nha. Cái bộ kinh đó là nó quan trọng hết sức là cái điểm đó, cái điểm mà phá được cái hai cái chấp đó là trên đường tu của các vị mới thành công, là tương đối là thuận lợi đó nha. Mà nếu mà các vị mà nắm cái đó mà còn lờ mờ là các vị tu hành còn lâu lắm mới được á, nó coi như là nó chưa lóe ánh sáng à. Chứng ngộ liễu giác là bốn cái bệnh chấp về bản ngã, còn tác nhâm tiến diệt là bốn cái bệnh chấp về cái pháp tu, cái pháp hành của ta. Thành ra chấp ngã và chấp pháp là ở trong tám cái món đó. Để cho kỹ rồi học thêm vô với các cái kinh mà đã học rồi, các vị sẽ thấy cái chân lý tỏ ngộ chân lý vô ngã nè, vô nhân nè. Vô nhân là vì sao? Là vì như tôi nói nãy đó, đã là lý sự vô ngã pháp giới, sự vô ngã pháp giới rồi là tất cả đều là một bản thể chung cùng, mà chúng ta còn phân biệt là có ngã có nhân là chúng ta chưa đạt được chân lý đâu. Khi nào còn ngã còn nhân là chúng ta còn mừng còn giận còn thương còn ghét còn the ta còn the chúng nó, là chúng ta chưa thành Phật được đâu. Cho nên là phải đạt được cái lý sự vô ngại, rồi sự vô ngại, bản thể là chung cùng gọi là lý vô ngại. Thế thì là thâm nhập được cái lý vô ngã và vô nhân. Cho nên là chúng ta còn phải tu, phải sửa nhiều lắm mới được. Cho nên là tôi nói thẳng là chúng để ý, tôi thấy ví dụ như tôi á, tôi nghe có những cái mà tôi thấy nó sai, mặc dù nó sai chân lý, sai với đạo đó, nhưng mà tôi có khi tôi còn bực. Mà tôi còn bực này là tôi không trúng đâu, còn xa lắm à, không có được. Làm việc đó nó xui xẻ, nó tốt, phải tập nó như vậy thôi, cũng như vậy thôi. Mà nếu nó không xui xẻ, nó trở ngại thì cũng làm hết khả năng mình thôi, mà đừng có bực bội mới là gần với Bồ Đề, với Niết Bàn vô thượng đấy. Chứ còn mình làm dầu việc đó là việc đúng chân lý đi nữa mà có bị cái trở ngại nào đó ràng cản mà mình hơi bực ra, là còn lâu lắm, còn tu nữa, nhiều nữa chứ chưa được đâu. Cho nên khó lắm, mà phải tự phấn đấu dữ tận. Mà muốn tránh cái đó bằng cái lối mà tiêu cực là phải tránh bằng cách nào? Là nếu cái trường hợp mà nó có những cái mà bực mà mình biết là mình còn phải bị dao động đó, là mình tránh đến đó, mình tránh cộng tác với cái đó, tránh hợp tác với cái đó, tránh đến đó. Đó là cái bằng tiêu cực đó. Chừng nào mình tu luyện mình vững vàng rồi á thì mình sẽ xông pha vào chỗ đó. Thế còn nếu mà mình đến đó hoặc mình cộng tác cái việc đó mà thấy nó bực bội là mình lỗ lã đó. Dù mình làm việc Bồ Đề Niết Bàn vô thượng mà bị cái chướng ngại mà mình còn bực bội là mình lỗ lã thôi. Thành ra là trong đó mình phải chia ra cái sự tu hành phấn đấu trong giai đoạn tiêu cực. Lúc đầu mình phải tiêu cực không, nếu cần là tôi tránh chỗ đó. Chừng nào mà tôi luyện tôi được thấy nó tương đối đã ổn rồi tôi mới hội nhập vào. Vì vậy mà phải tỏ ngộ được cái chân lý vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ mạng, nghĩa là không có phân biệt ta, người, chúng nó, tụi kia. Và vấn đề thọ mạng này là gì? Vô thọ mạng là gì? Nghĩa là thấy vạn pháp từ hữu tình tới vô tình đều không có tác giả. Chữ thọ mạng đây tức là tác giả. Bản thân về con người hữu tình vô thọ mạng, Kinh Kim Cang gọi là vô thọ giả đó, cũng gọi là một thọ mạng, nghĩa là đều là duyên sanh duyên quyển. Vạn pháp bên ngoài cũng đều duyên sanh duyên quyển, nghĩa là không có tác giả. Duyên sanh là trùng trùng vô tận, cho nên không có tác giả. Mà đã nhận thức được duyên sanh trùng trùng vô tận thì là nhân duyên tan rã chia ly thì gọi đó là diệt, mà nhân duyên hòa hợp thì gọi là sanh thôi. Thành ra đạt tới cái chỗ này gọi là vô thọ mạng. Mà đạt tới chỗ đó rồi thì sự sống chết là sự đi về hợp tan, là trò vô biển, không có đáng sợ. Đạt tới chỗ đó là nhớ cái lời mà của Tuệ Trung Thượng Sĩ là tự hải hà phòng nhất điểm âu, bọt bong bóng sống ngoài trên mặt biển, chìm nổi lặng hợp chẳng lặng mọc chẳng có nghĩa lý gì. Chẳng qua là khi nó lặng, chẳng qua là trở về với bản thể chung cùng của nước biển phẳng lặng mà thôi. Khi nó nhô lên là nó là hiện tượng của cái mặt biển phẳng lặng kia, chứ cũng chẳng phải là cái gì lạ. Cho nên là phải thâm nhập cái chân lý vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ mạng. Đạt được tới đó mới có thể đi tới vô thượng Bồ Đề. Cho nên cái đạo lý này sâu lắm, thấu triệt nghĩa không, vô tướng, vô tác. Đây, cái người tu hành là phải thấu triệt cái nghĩa không, vạn pháp giải không, vạn pháp vô tướng, vạn pháp vô tác. vô khởi của vạn pháp, có thể khiến cho chúng sanh ngồi đạo tràng mà chuyển pháp luân. Như Thiên Long Thần tán thán, có thể khiến cho chúng sanh thể nhập kho tàng pháp bảo của Phật, nắm trọn hết trí tuệ của Hiền Thánh, nói rõ những cái đạo lý của Bồ Tát làm, y cứ vào nghĩa thực tướng của các pháp, chuyên rõ nghĩa vô thường, khổ, không vô ngã và tịch diệt để cứu hộ chúng sanh. Sai phạm, giới cấm và những người ngoại đạo, ma quân, những người nặng về nghiệp, tham sân si, sợ sệt, răng chừa, những kinh điển như Phật ngợi khen, trái đường sinh tử, chỉ nẻo niết bàn, mười phương chư Phật hộ niệm và nói ra, nghe kinh điển như thế mà tin sâu, mà hiểu kỹ, mà thọ trì, mà đọc tụng, vì các chúng sanh phân biệt giải nói rõ ràng và giữ gìn kinh pháp đó, làm được những việc như thế, gọi đó là người cúng dường pháp. Đấy, chư cúng dường trung pháp, cúng dường tối, trong các tất cả sự cúng dường pháp là ưu việt nhất, là vậy đó. Những kinh thâm sâu mà nghe như vậy đó. Cho nên là tóm lại là vấn đề là chúng ta nghe kinh rồi phải nghe rồi tin hiểu rồi là hành, đó là cúng dường pháp. Ngoài ra còn đem tuyên truyền giảng nói cho người khác nghe. Cho nên bây giờ là có số mà các Phật tử mà thâu băng đó ha, là đem về cái rồi sang ra nhân nó làm rộng ra đó mà, cũng là một hình thức là lưu bố trong cái việc mà một khía cạnh trong việc cúng dường pháp. Mà cái chánh là những tin khó nghe, khó tin, khó hiểu, khó hành, mà nghe được, hiểu được, tin được thì hành được, cái đó là cúng dường pháp đấy. Lại nữa, người cúng dường pháp là người đối với các pháp đúng như lời dạy của kinh mà tu hành, tùy thuận pháp nhân duyên, xa lìa tà kiến, chứng nhập pháp nhẫn vô sanh, thể nhập sâu sắc cái diệu lý vô ngã vô chúng sanh, đối với chân lý nhân duyên nhân quả không nghi ngờ, chống trái xa lìa tất cả ngã sở hữu, trên đường học đạo tiến tu, y nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liệu nghĩa kinh bất y bất liệu nghĩa kinh, và y pháp bất y nhân. Đây là bốn cái gọi là pháp tứ y đó nha, rất là sâu sắc. Y pháp chứ đừng y người. Cho nên là các Phật tử để ý đó, ta học đạo ta đừng cần người, mà cần cái người nói chánh pháp, diễn đạt chánh pháp, truyền bá chánh pháp, có cho đúng chân lý là ta nghe. Người đó giàu có cùi, có lỡ lói, có bệnh tật gì đi nữa cũng không phải là chê bỏ cái người đó. Cái đó cũng như là trong cái túi rách mà ta đựng vàng, đựng kim cương thì cái túi rách đó vẫn có giá trị mà. Cho nên gọi là y pháp bất y nhân là vậy. Hết giờ rồi hả? Bây giờ tạm dừng ở đây, nhớ bữa sau học tứ y nữa.
Chúng sanh nhớ đến tề nguyện đó, biển áo vô tận tề nguyện đoạn, pháp hoa vô lượng tề nguyện nằm, Phật đạo vô